Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, Bạch Thụ Hà, sau khi Diệp Tưởng dẫn Vũ Sóc rời khỏi lỗ đen, hắn lập tức trông thấy Phương Lãnh. Phương Lãnh quả nhiên còn sống, chung quy là thì cái chết của nhân vật chính cũng sẽ được kịch bản thông báo. Chỉ là trong bộ phim, quỷ tế, này, ranh giới giữa sống và chết trở nên quá mơ hồ cho nên bọn họ mới có chút lo lắng. Giáo sư Tống, cô Tống. Phương Lãnh nhìn thấy Diệp Tưởng và Vũ Sóc bình yên vô sự cũng khẽ thở phào, nói thật thì Diệp Tưởng chính là hy vọng lớn nhất giúp bọn họ vượt qua bộ phim kinh dị này, nếu hắn chết thì chỉ e bọn họ sẽ không thể tránh được kết cục diệt đoàn. Sau khi đi ra từ trong lỗ đen, Diệp Tưởng đưa mắt nhìn Ấn Thủy Thiên. Hiện tại Ấn Thủy Thiên cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lỗ đen phía sau của Diệp Tưởng khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn tuy nhận được ban thưởng của thần chết nhưng hiện tại hắn đã không dám nói là mình có năng lực giết được Diệp Tưởng, nhất là trong trạng thái này, khi hắn bị yếu đi còn đối phương thì mạnh lên. Hắn thậm chí cũng không loại trừ khả năng mình sẽ bị chết trong tay của Diệp Tưởng. Tốc độ quật khởi của con người này quả thật nhanh không thể tưởng tượng. An Nguyệt Hình và Hầu Tước cũng chỉ như vậy là cùng. Ấn Thủy Thiên hắn có nên tiếp tục cột mình trên chiến xa của trận doanh đọa tinh hay không? Lúc này Ấn Thủy Thiên đã bắt đầu bị mất phương hướng, thậm chí hắn còn bắt đầu có chút hối hận về quyết định của bản thân. Chẳng lẽ hắn nên nương tựa vào trận doanh khô ma sao? Đúng lúc này bỗng nhiên Ấn Thủy Thiên nhìn thấy từng cái xác ở trước mắt lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Vô, số xác chết bỗng nhiên tạo thành một cơn lốc xoáy. Chúng bắt đầu xoay tròn, sau đó, vô số máu bắn ra, những thi thể này toàn bộ đều bị xay nát thành thịt vụn. Quẻ, quẻ, hiện tại Phương Lãnh thật sự không thể nhịn nổi khi nhìn những phần thi thể bị xay nát và các loại cơ quan nội tạng bay đầy trời. Anh ta cho chó ăn chè, ngay tại trận, cảnh tượng hiện tại giống như ở bên dưới lòng đất có một cỗ máy trộn bê tông cỡ lớn đang nghiền nát những thi thể ở xung quanh. Nguyền rủa của nghi thức tế quỷ quả thực là cực kỳ khủng bố. Những quỷ hồn này đều bị nguyền rủa điều khiển giống như con rối, như vậy, vĩnh sinh. Còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng lại có nhiều người như chỉ vì loại vĩnh sinh này mà tự nguyện trở thành một thành viên của nghi thức tế quỷ. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt của Diệp Tưởng, trong quá trình xoay tròn, vô số thi thể đều bị nghiến nát thành vô số những khúc thi thể. Máu tươi giống như mưa rơi xuống rào rào, hiện tại tất cả mọi người đều bị mưa máu nhuốm thành người máu. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn yên lặng theo dõi biến cố. Nói thật thì loại nguyền rủa nhìn không thấy sờ không được này là đáng sợ nhất, đối diện với loại nguyền rủa trên phạm vi rộng này thì những vật bị nguyền rủa thông thường đều trở thành đồ bỏ, đừng nói là chống cự, mà chỉ cần có thể giữ được mạng sống đã là vô cùng tốt rồi. Vào lúc này, Vũ Sóc nghe được tiếng gầm gừ và gào thét của vô số người chết, bọn họ đã được định sẵn không thể trở lại nhân gian và vĩnh viễn phải giữ thân phận của người chết đi loanh quanh trong lăng mộ của tộc Cửu Luân. Hiện tại Diệp Thường lại đưa mắt nhìn chằm chằm cơn mưa máu, sau đó hắn ngẩng đầu nghênh đón cơn mưa máu giáng xuống, thậm chí hắn còn tỏ vẻ vô cùng phấn khích, hắn còn đưa lưỡi ra liếm những giọt máu bắn trên mặt mình. Máu, máu và tử vong, Diệp Thường không hề có cảm giác bài xích với những thứ này, phần ác ma trong linh hồn hắn vô cùng thích thú với những thứ này. Rất nhanh mọi người phát hiện phạm vi những cỗ thi thể bị nghiền nát bắt đầu mở rộng, những cái xác cách họ tương đối gần cũng lần lượt bị xay thành thịt nát. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ tới lượt họ, nhưng trong số những người ở đây, ngoại trừ Vũ Sóc ra thì tất cả đều có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, cho dù thể xác của bọn họ có bị cắt thành 8 khúc thì bọn họ cũng chẳng gặp vấn đề. Chỉ là Ấn Thủy Thiên vừa sử dụng quan tài của thần chết nên hắn cũng không thể sử dụng nữa, nếu như hắn gặp vấn đề gì. Trong giai đoạn côn đao thì hắn cũng không thể sống lại, Diệp Thường tuy vẫn tập trung bảo vệ Vũ Sóc nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm những chuyện khác. Hắn hiện tại đã có vật bị nguyền rủa, có thể giúp hắn ăn gian lỗ đen nên có thể nói hắn đã có thể hạn chết ở một mức độ tối đa số vé chục cái chết phải bỏ ra. Huống chi hắn lại không gặp phải vấn đề thời gian côn đao. Hắn cũng hoàn toàn có thể để Vũ Sóc trốn trong lỗ đen để tạm thời tránh né nguy hiểm, thế nhưng hắn không định làm vậy. Cách làm như vậy rõ ràng không phải là cách làm trong thời gian dài. Hắn cần phải đối diện với nguyền quỷ tế nguyền rủa. Dù có thế nào, cần phải mở một con đường máu. Đúng lúc này, mưa máu ngừng lại. Những phần thân thể đứt rời, nội tạng đập vào trước mặt mọi người, những cái xác bị nghiền nát vô tình tạo thành một khoảng trống trên mặt đất. Thật ma quái, chỉ có ở khu vực đó, không hề có máu tươi hay những phần thi thể ở đó. Ở nơi đó, xuất hiện một con đường ngầm dẫn xuống bên dưới. Nó dẫn xuống, tầng 3 của lăng mộ. Chuyện gì xảy ra thế này? Sự xuất hiện của con đường ngầm này giống như muốn nói. Nếu không sợ chết thì cứ việc đi xuống bên dưới. Đúng vậy, chính là cảm giác ấy. Diệp Thưởng lau máu bám trên mặt mình rồi nói. Hóa ra là như vậy. Định ra oai với chúng ta sao? Giống như bộ xương trắng đột nhiên biến mất và những thi thể chất cao như núi. Nó cũng không đặt nặng vấn đề có giết được bọn họ hay không. Kể từ thời khắc họ bước chân vào trong này thì bọn họ đã được định sẵn sẽ biến thành người chết bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là nó muốn bọn họ từng bước trải nghiệm sự khủng. Bố khi đi tới nơi sâu nhất của lăng mộ trước khi họ biến thành người chết. Chỉ thế thôi, chứng cứ chính là, ở gần nơi đó, trong số vô số thi thể đột nhiên có hai người chui ra. Lý Duy Tư, và Thành Tuyết Tùng, toàn thân hai người tuy dính đầy nội tạng và máu thịt hôi thối nên thoạt nhìn họ có vẻ vô cùng chật vật thế nhưng hai người đều còn sống. Bọn họ không ngờ lại không chết. Chẳng lẽ ngay từ ban đầu nó đã không định giết chết bọn họ sao? Lý Duy Tư đương nhiên cũng ý thức được điều ấy. Hắn biết rõ nếu dựa theo lẽ thường thì hắn đã chết chắc rồi. Thế nhưng hắn lại vẫn còn sống. Điều này khiến hắn có cảm giác vô cùng nhục nhã. Cái xác của chính hắn cũng chỉ là một loại nguyền rủa để dọa ma, hắn sao? Hay là hắn cũng đã biến thành người chết rồi? Chẳng ai có thể trả lời hắn. Hắn hiện tại mới tỉnh táo để nhận ra rằng mạng sống của bản thân hèn mọn không khác gì cọng rơm ngọn cỏ trong phim kinh dị không thể dài. Hắn mới ý thức được ưu tiên số một lúc này là làm sao phải sống sót cái đã. Thành Tuyết Tùng cũng giấu đi sự cao ngạo của bản thân, cho dù nàng có cao ngạo thế nào thì trong hoàn cảnh này, loại nguyền rủa đáng sợ gấp cả chục lần tử vong này khiến nàng chân chính hiểu được thế nào là sợ hãi. Trước mặt khủng long mà còn dám kiêu ngạo thì chẳng phải con kiến ngu lắm sao? Diệp Thưởng cũng ý thức được cho dù hắn đã mạnh như bây giờ thì mạng sống của hắn vẫn không được bảo đảm. Hắn vẫn rất khó để tiếp tục sống sót, nhưng lúc này, kịch bản màn cuối cùng rốt cuộc cũng xuất hiện. Thời lượng của bộ phim chỉ còn nửa giờ, quỷ tế, phần 3, rốt cuộc cũng sắp tới đoạn kết. Đi thôi, Diệp Thưởng, biết hiện tại họ chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Tâm trạng của tất cả mọi người đều vô cùng nặng nề. Mạng sống của bọn họ lại bị đùa bỡn và lợi dụng như thế. Nguyền rủa của nghi thức tế quỷ không chỗ nào không có giống như nó luôn nhắc nhở bọn họ rằng sinh mạng của bọn họ nhỏ bé và yếu ớt ra sao. Đó là nguyền rủa không thể giải chân chính và dù có làm gì thì bạn cũng không thể chống lại nó hay phá giải nó, bạn chỉ có thể khiến cái chết đến chậm hơn. Còn bao nhiêu người có thể sống sau đây nửa giờ đây? Không ai biết, lúc này trong phạm vi 10 km xung quanh ngọn núi Cửu Âm Sơn đã không còn một người sống nào cả. Không chỉ ở chỗ này mà 8 lăng mộ khác của tộc Cửu Luân trên khắp Trung Quốc cũng đã mở rộng phạm vi nguyền rủa để biến người sống thành người chết. Sau đó người chết lại kéo những người có quan hệ, tới bọn họ vào trong lăng mộ và cứ tiếp tục một cách vô hạn. Nghi thức tế quỷ trên quy mô lớn đã không thể dừng lại. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều sẽ biến thành người chết, đó là một quá trình tất nhiên một cách tuyệt đối và không thể thay đổi. Năm đó thứ mà Mông Hưu trả giá để ký kết khế ước với ác ma thật ra chính là tương lai của toàn bộ loài người. Đám người Diệp Thưởng rốt cuộc cũng đã đi vào trong tầng thứ hai của lăng mộ. Đối với bọn họ bây giờ thì tử vong đã kề cận bên cạnh chắc khác gì hình với bóng. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố và tàn nhẫn như vậy khiến bọn họ hoàn toàn chết lặng. Hiện tại trên màn ảnh trong phòng chiếu phim của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 là hình ảnh của đám người Diệp Thưởng đang bước chân vào tầng thứ ba của lăng mộ. Trong màn cuối cùng của kịch, bản tất cả những tình tiết đều sẽ chỉ xuất hiện một cách tức thời trong đầu, chỉ cần phản ứng chậm một chút là bạn sẽ không thể biết được tình tiết ra sao. Điều quan trọng là tình tiết thực tế có thể sẽ hoàn toàn khác so với những gì trong kịch bản. Nói thật thì để đi được đến chỗ này, số lượng diễn viên tổn thất ít hơn so với sự tưởng tượng của họ rất nhiều, nhưng cho dù là vậy, mọi người đều hiểu rằng kế tiếp chỉ e sẽ có một nửa số người ở đây phải chết. Xem tải, tầng thứ ba của lăng mộ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Sau đó, thứ mà bọn họ nhìn thấy không ngờ lại là những pho tượng binh mã. Phàm là người Trung Quốc thì chẳng ai lại không biết về tượng binh mã bằng đất trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Ở quảng trường phía trước không ngờ lại là những bức tượng binh lính thân mặc áo giáo thời cổ đại, những pho tượng điêu khắc này xếp thành trận hình hình vuông một cách vô cùng ngay ngắn và chỉnh tề. Không, không đúng, không phải là tượng điêu khắc, nhìn kỹ lại thì đó là những thi thể. Đúng vậy, khác với những thi thể ở tầng thứ hai của lăng mộ, những thi thể ở chỗ này trên người đều mặc áo giáp, họ đứng một cách vô cùng thẳng thớm và nghiêm trang giống như một đội quân thời cổ đại, thậm chí trong đội quân này lại còn có những vị tướng quân cưỡi ngựa, những con ngựa mà họ cưỡi là những bộ xương ngà. Những người này chỉ sợ là đội quân năm đó đã tiêu diệt người của tộc Cửu Luân. Phương Lãnh lập tức đọc lời thoại mà kịch bản cung cấp. Lúc trước người của tộc Cửu Luân phải đón nhận vô số lần vây sát và diệt trừ của quân đội những bộ tộc khác nhưng cuối cùng, không ngờ bọn họ lại còn chết vì nguyền rủa, đã vậy lại còn chết ở chỗ này và trở thành người giữ lăng của tộc Cửu Luân. Mông Hưu, thật sự cho mình là Tần Thủy Hoàng sao? Đừng đùa chứ, Mông Hưu quả thật đúng là rất giống Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng theo đuổi một cách cố chấp thứ gọi là trường sinh bất lão, có thể nói trong thời đại của y lưu truyền lại vô số truyền thuyết về việc này, khi y còn sống y từng sai từ Phúc vượt biển về phía đông để cầu tiên dược, đến lúc chết y không tiếc sai người đúc những pho tượng binh mã bằng đất để mình dù chết thì ở chốn âm ti y cũng có được thiên quân vạn mã theo hầu. Còn Mông Hưu thì trong thời chiến loạn, chỉ vì y vô cùng cố chấp với sự sống nên y đã lựa chọn để người trong bộ tộc mình biến thành loại vong linh bất sinh bất tử. Trong tầm mắt của bọn họ, đội quân do người chết tạo thành này căn bản là không nhìn thấy điểm cuối. Quả thật phải đi sao? Diệp Thường đi ở phía trước. Đi thôi, họ bắt buộc phải đi. Họ còn sự lựa chọn khác sao? Bọn họ còn có thể lui về phía sau sao? Cuối cùng, bọn họ đi vào trong đội quân của người chết tạo thành. Những binh lính trong đội quân này đều đứng một cách nghiêm trang và chẳng thấy động đậy gì. Thoạt nhìn chẳng ai nhận ra bọn họ là người chết cả, trong tay bọn họ phần lớn cầm theo trường mâu, một số tướng quân có đeo theo binh khí, nếu bọn họ đột nhiên sống lại và bao vây lấy đám người Diệp Thường. Hậu quả thực sự không ai dám tưởng tượng, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục đi sâu vào bên trong. Diệp Thường đã cảm giác được tầng thứ tư của lăng mộ này chính là nơi ở của Mông Hưu. Tấm da dê mà bọn họ ngày nhớ đêm mong. Đang ở chỗ này, chỉ cần lấy được tấm da dê kia thì tất cả những hy sinh của bọn họ đều là đáng giá. Vật bị nguyền rủa chùm cuối, đó là thứ mà kể cả Diệp Thường lẫn Ấn Thủy Thiên đều bắt buộc phải lấy cho bằng được. Đi trong đội quân người chết phải hơn 10 phút rồi, nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy điểm cuối, đúng là ma quái không chịu được. Cho dù bọn họ vẫn luôn cảnh giác nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tuy vật điều đó lại khiến mọi người sợ hãi và khẩn trương hơn. Chung quy lại thì không biết gì mới là chuyện đáng sợ nhất. Bọn họ thà rằng đối mặt với ác quỷ mặt mũi hung tợn cũng không muốn chống lại nguyền rủa mà họ chẳng biết nó sẽ xuất hiện với phương thức ra sao. Đúng lúc này, đột nhiên, máu tươi bắn ra, Lý Duy Tư nhìn cánh tay phải của hắn bằng một nét mặt vô cùng khó tin. Cánh tay phải của hắn tính từ bả vai trở xuống đã bị chém xuống. Tay phải của hắn đang ở chỗ nào cơ chứ? Lập tức hắn nhìn thấy trên đầu ngọn thương của một vị tướng quân đang ngồi trên bộ xương ngựa cách đó không xa đang găm một cánh tay cụt đang nhỏ máu ròng ròng. Cảm giác đau nhức lúc này mới kịp truyền đến trung khu thần kinh của Lý Duy Tư, khiến hắn rốt cuộc không thể chịu được sự đau đớn mà phải hét lên một tiếng thét thảm thiết và chói tai. Cảm giác đau đớn khi cánh tay bị chặt xuống không thể nào dùng từ ngữ mà có thể mô tả được. Việc mất máu quá nhiều khiến sắc mặt của y trở nên tái nhợt. Y bị mất sức khiến toàn thân khuỵu xuống đất. Phương Lãnh nhìn vị tướng quân, nếu hiện tại anh ta ra tay thì hiệu quả của búp bê thế mạng sẽ ngay lập tức mất ngay, anh ta cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng bị nguyền rủa thế nhưng anh ta không thể không ra tay vì chung quy anh ta cũng không biết người tiếp theo sẽ gặp nạn là ai. Vì thế, xương cánh tay phải của anh ta rút đi, rồi ngay sau đó một đoạn xương cánh tay xuất hiện trước mặt của vị tướng quân đã chết kia. Lúc này, Diệp Thường cũng nhanh chóng bung ta đôi cánh ác ma. Đột nhiên ngực hắn xuất hiện lỗ chỗ những lỗ máu, trên mũi thương của tất của những binh sĩ cầm thương ở trước mắt đều dính máu. Ngay trong nháy mắt tất cả những cơ quan nội tạng trong cơ thể của Diệp Thường đều bị xuyên thủng, với bất cứ ai mà nói thì thương tích như vật nặng đến nỗi chẳng thể cứu được nhưng với Diệp Thường thì đó chẳng là gì, đôi cánh ác ma khi bung ra vẫn tập trung bảo vệ Vũ Sóc nhưng ngay trong khoảng khắc Diệp Thường giống như cảm ứng được điều gì đó, y vội vàng đưa tay kéo Vũ Sóc về phía mình sau đó dùng một bên đôi cánh ác ma để bọc lấy nàng. Ngay sau đó, đầu của Diệp Thường bị chém bay xuống. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu như người bị chém bay đầu là Vũ Sóc thì đó sẽ là cái chết thực sự cho một người không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh như nàng. Nhưng còn với Diệp Thường thì dù đầu hắn có bị chém bay cả tỷ lần thì hắn vẫn có thể sống lại. Căn bản là không thể phòng bị được, họ chẳng biết được kẻ địch xuất hiện từ chỗ nào, nguyền rủa đầy ma quái của nghi thức tế quỷ căn bản là không thể đề phòng nổi. Lúc này Diệp Thường, Phương Lãnh mới để ý thấy. Hai hàng binh lính trước mặt họ không ngờ lại quay mặt sang nhìn họ. Bọn họ đều không nhận ra lúc nào chuyện này xảy ra. Thế nhưng đám lính này vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, Tấn Thủy Thiên rốt cuộc sử dụng một vật bị nguyền rủa khác của hắn, huyết tinh minh bài, sau khi hắn lấy ra minh bài, hắn lập tức bắt đầu đọc chú ngữ để thay đổi hướng tấn công của nguyền rủa, sau đó. phản xạ lại chúng, đột nhiên vô số những thi thể của đám binh lính bắt đầu ngã xuống, sau đó trên người chúng trào ra máu tươi, nguyền rủa vốn nhắm vào Ấn Thủy Thiên đã bị phản xạ tới trên người của bọn họ. Đương nhiên, với số lượng vé chục cái chết như hiện tại, Ấn Thủy Thiên cũng không biết mình kiên trì được bao lâu, nhưng vé chục cái chết của hắn vẫn đang gia tăng. Hiện tại, Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng và Bạch Vũ Sóc giống như trở thành gánh nặng, trên cơ bản họ chẳng thể tạo ra được tác dụng gì mấy. Dùng tiêu chuẩn của phim kinh dị không thể giải để đánh giá thì bọn họ còn chưa bỏ dính răng. Vào thế giới trong gương đi, Lý Duy Tư phải cắn răng, để chống lại sự đau đớn khiến hắn gần như muốn xỉu đi. Mau, lấy, gương của tôi ra, nhưng chẳng ai để ý tới lời nói của hắn, vào thế giới trong gương ư. Có tác dụng gì không? Có chắc thế giới trong gương an toàn không? Ai mà tin được chứ? Hiện tại tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Diệp Thường. Rõ ràng trong cục diện hiện nay, chỉ có Diệp Thường mới có thể giúp họ tiếp tục sống sót. Chẳng lẽ, hắn lại phải sử dụng dạ huyết và lỗ đen sao? Cách chương,